Phong lưu võ trạng nguyên, chương 346, nước mắt của nữ hoàng, 1, gocchuyenaudio.com. Khi đến Trường An, rốt cục trận tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi xuống. Tuyết hoa lớn như lông ngỗng bay là tả, rất nhanh đã khiến thành môn Lạc Dương phủ lên một tầng ngân trang. Mấy người Tần Tiêu đi vào trong thành, dựa theo ý tứ của Lý Long Cơ tới trước phủ đệ của hắn tại Lạc Dương nghỉ ngơi một chút. Xuống xe ngựa, một chân dẫm xuống phía dưới, đã là nhiều thêm một tấc tuyết đọng dày đặc. Ba người ở trong phủ của Lý Long Cơ ăn uống, nghỉ ngơi một trận, làm ấm thân thể, liền chuẩn bị khởi hành hướng phía Thượng Dương cung đi đến. Tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn, khi thời gian còn chưa đến tối, sắc trời đã là đen nghịch một mảnh, phảng phất như buổi tối đã tới sớm hơn. Ba người đều khoác trường bào hoa lệ trùm mũ quá đầu dày cộm tiến vào hoàng cung. Trước Thượng Dương cung, mười mấy tên sĩ binh thủ vệ đều trốn ở dưới mái hiên trước điện, xoa xoa bàn tay, nhếch chân, uống vào mấy chén rượu trắng làm ấm thân thể. Khi ba người Tần Tiêu đến gần, một đội người đứng chỉnh tề rất nhanh vây quanh lại, lớn tiếng quát dẹp đường. Người nào, hãy xưng tên ra, dừng bước lại, bằng không giết không tha. Diện mạo của Tần Tiêu ẩn sâu ở dưới mũ trùm đầu, lãnh tuấn mà uy nghiêm thấp giọng quát hỏi. Không tệ nha tiểu tử Tuân Trung, mới vài ngày không gặp đã muốn uy phong. Giáo úy đầu lĩnh Tuân Trung nhất thời kinh hãi kêu lên một tiếng, bỏ trường đao trong tay sang một bên, rồi quỳ một gối xuống, rơi vào trong tuyết địa. Là đại soái, à không, đại đô đốc, tiểu nhân nhất thời không có nhận ra được, đại đô đốc thứ tội. Ở bên cạnh một ít binh sĩ có chút sừng sốt, tay của Tuân Trung hướng ra phía sau vung lên, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi quát nói. Một đám ngu ngốc, bản tướng đều đã quỳ xuống rồi, còn cứng rắn cái đầu gối, chờ bị chém gãy chân hết lượt sao. Mười mấy tên binh sĩ nhất tề xoát xoát quỳ gối xuống phía dưới. Tần Tiêu đi tới trước người Tuân Trung, vỗ vỗ tuyết hoa trên đầu vai của hắn. Đứng lên đi Tuân Trung, ngươi còn có thể nghe ra được thanh âm của ta, đã rất không tệ rồi. Băng thiên tuyết địa, đừng quỳ nữa. Gọi các huynh đệ đều đứng lên đi. Tuân Trung dáng người không cao, lại có chút gầy đen, nhưng là rất rắn chắc, vui mừng nhìn Tần Tiêu, lập tức cúi đầu. Đại soái, à không, đại đô đốc, tiểu nhân thật đúng là chỉ quen gọi tướng quân là đại soái. Khi ở Huyền Vũ Môn, tiểu nhân vẫn luôn đi theo bên cạnh người đại soái, chém rơi mấy cái đầu người, đại soái còn tự tay thay ta chém ngã một địch nhân muốn đánh lén, cứu ta một mạng. Phần ân tình này, tiểu nhân sao có thể nào quên được. Thanh âm của đại soái chính là 10 năm, 20 năm không nghe cũng vẫn sẽ nhớ kỹ như vậy. Tần Tiêu khẽ cười cười, xuất ra hai thỏi bạc lớn bí mật nhét vào tay Tuân Trung. Đất trời giá lạnh, cho các huynh đệ thêm hai đôi hài tốt và vài món y phục. Làm cho thật tốt, sẽ có tiền đồ. Mở cửa điện, ta muốn vào gặp Thánh Hoàng một chút. Tuân Trung không nói hai lời, xoay người lại phất tay một cái. Mở rộng cửa cung nghênh đại đô đốc tiến điện. Tần Tiêu thỏa mãn cười cười cùng Lý Long Cơ, Lý Tiên Huệ cùng nhau hướng vào trong điện đi tới. Lúc đi qua bên người Tuân Trung có hơi dừng lại. Tuân Trung, lần cuối cùng ngươi nhìn thấy ta, là vào khi nào? Tuân Trung chớp con mắt một chút, nhất thời hội ý. Hẳn là, vào hai tháng trước khi đại soái bồi bệ hạ tới Vân An với Thánh Hoàng. Tần Tiêu vỗ vỗ vai hắn, có tiền đồ, sau đó, gocchuyenaudio.com, liền thản nhiên đi vào bên trong cung điện. Mấy người Tần Tiêu mới vừa vào điện, Tuân Trung đã lập tức gọi người đem cửa điện đóng kín lại, rồi kêu gọi những binh sĩ kia tiến đến, cầm một thỏi bạc lớn trong đó lắc lắc trước mặt bọn họ. Các huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta một mực ở đây canh gác, ai cũng chưa từng tới đây, mọi người hiểu rõ chứ? Hiểu rõ là tốt rồi. Thỏi bạc này đủ cho mỗi người chúng ta đi kỹ viện tiêu giao vài ngày. Nếu ai ở bên ngoài ăn nói lung tung để lộ ra, sau này sẽ không có ngày tháng tốt đẹp để hưởng qua đâu. Trong cung điện thanh lãnh, hành lang hôn ám, từng đợt hàn ý thấu xương đập vào mặt mà tới. Lý Tiên Huệ chăm chú dựa vào Tần Tiêu thấp giọng nói. Cung điện thật âm lãnh, không nghĩ tới hoàng đế nãi nãi đến cái niên kỳ này rồi lại còn đến ở trong loại địa phương quạnh quẽ như vậy. Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười cười, trừ bệ hạ 10 ngày một lần phô trương tới Vân An, bình thường người đến thăm Thánh Hoàng cũng nhất định là rất ít. Nếu không phải đại ca thần thông quảng đại, muốn đến đây gặp Thánh Hoàng một lần thật đúng là rất khó. Cho dù ta có là vương công, Tuân Trung này cũng không nhất định sẽ nể mặt mũi của ta đâu. Tần Tiêu cười nói, Aman, ngươi nếu là làm qua binh sĩ thì sẽ hiểu được loại cảm tình này, cũng không phải vấn đề thân phận và chức quan gì cả. Tuân Trung này có thể nói là đã được ta kéo trở lại từ quỷ môn quan. Cảm tình trên chiến trường, có lúc có thể so với thân tình càng hữu dụng hơn đấy. Lý Long Cơ than thở. Đúng vậy, ta là không có cách nào đi lãnh hội loại quá mệnh giao tình này. Bất quá ta có thể lý giải được, đồng sinh cộng tử sao, thường nói quá mệnh giao tình không gì qua như vậy. Thanh âm của ba người ở trong cung điện sâu thẳm truyền được cực kỳ vang xa, nghe vào ngược lại như có chút người xâm nhập. Khi đi đến trước tầm cung của Võ Tắc Thiên, cuối cùng cũng nhìn thấy một ít vệ sĩ và cung nữ. Cũng không có quá nhiều người làm ra nghi vấn. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, người có thể đi vào Thượng Dương Cung đi đến nơi này, cũng sẽ không cần đề ra nghi vấn gì cả. Tần Tiêu kêu gọi tới một gã thiên nghiêu vệ theo thường lệ cho hắn một ít bạc, để hắn đi vào thông báo. Thiên nghiêu vệ vệ sĩ kia trả lời, Thánh Hoàng nói, phàm là người đến không cần thông báo, trực tiếp đi vào. Tần Tiêu hơi thất thần sừng sốt thầm nghĩ lại, đây cũng không phải tại Trường An Đại Minh, có thể có mấy người đến bái kiến đây. Võ Tắc Thiên, có lẽ cùng còn chút hy vọng có người đến thăm nàng đi sao? Ba người xốc lên màn che đi vào trong, đập vào mắt đã thấy Thượng Quan Uyển Nhi ngồi ở bên cạnh giường lớn, đang hết sức chuyên chú thay Võ Tắc Thiên nằm ở trên giường cắt tỉa móng tay. Trong phòng thiêu đốt một chậu than lửa cháy hừng hực đem phòng ngủ có chút hôn ám chiếu đến sáng hồng lên. Mà Võ Tắc Thiên tựa hồ là đang ngủ, lặng lặng nằm đó, không có một tia động tác. Ba người khẽ chạy bộ tiến lên, Tần Tiêu thấp giọng gọi một tiếng. Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi cả người như bị trúng điện giật run rẩy một chút do dự bất định chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy mấy người Tần Tiêu vẫn đang đem diện mạo giấu ở dưới áo choàng, kích động thấp giọng nói. Là ngươi sao? Tần Tiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần kéo mở ra áo choàng, vẻ mặt tươi cười. Là ta, Thượng Quan Uyển Nhi đâu còn có để ý nhiều nữa. Cách chương.